các bạn đang nghe chương trình Cảm xúc cuộc sống và tôi là Dế lang thang. Các bạn thân mến, nếu các bạn đã trò chuyện cùng với Dế từ những chương trình trước kia, thì hẳn các bạn vẫn còn nhớ chương trình Những bài hát kể chuyện của Cảm xúc cuộc sống năm 2012. Dế tin rằng nếu tiếp tục series đó, thì đến một ngày, hẳn chúng mình sẽ nhắc đến tình khúc bất hủ Perhaps Love của John Denver và Placido Domingo, vì tình yêu vốn dĩ là một chủ đề không bao giờ đủ và không bao giờ cũ. Và không hẳn đã có nhiều bài hát nói được về tình yêu với muôn vàn sắc thái như Perhaps Love. Và trong Tết Nàng Bân, người con gái tuy vụng về và đầy khuyết điểm, nhưng lại có một tình yêu sâu sắc làm cảm động cả đất trời. Và thêm nữa, hôm nay lại là sinh nhật của Cảm xúc cuộc sống. Chúng ta hãy cùng trò chuyện về tình yêu, bởi vì chẳng phải rõ ràng lắm hay sao. Dù Dế có nói chuyện với các bạn về bất kỳ chủ đề gì đi chăng nữa, thì chung quy lại, vẫn cứ là tình yêu thôi mà. Trong một ngày tháng 4 cách đây vài năm, Dế có dịp sang Lào đúng vào dịp Tết. Ngày 30 Tết của họ, Dế được đi thăm chùa Mẫu. Người Lào đi chùa thì không nhiều như người Việt Nam mình, nhưng họ lại có một phong tục rất hay, làm Dế cứ đứng nhìn mãi. Đó là lễ bục chỉ cầu may đầu năm. Thật ra thì việc quỳ xuống để xin được nghe nhà sư cầu một vài câu kinh, dẩy một ít nước thơm và buộc cho một sợi chỉ ở cổ tay không phải là điều hấp dẫn Dế nhất. Điều làm Dế bị cuốn hút là ở lễ, nếu như bạn đến chùa với gia đình hoặc cùng một nhóm bạn bè, thì tất cả mọi người khi xin buộc chỉ, trước hết sẽ cùng nhau cầm một sợi dây màu trắng rất dài, và nhà sư sẽ lầm rầm cầu kinh trong khi mọi người trong nhóm cùng cầm sợi chỉ đó và cúi đầu lắng nghe. Hình ảnh đó mang lại cho Dế cảm giác như đang nhìn thấy cảnh mọi người đang nắm tay nhau, và sợi chỉ kia chính là một sợi dây yêu thương kết nối mọi người lại. Và như thế, tình yêu mà chúng ta vẫn thường nói đến trước nay không bao giờ chỉ bó hẹp trong phạm vi giữa hai con người hay hai cá thể độc lập nào đó. Tình yêu từ xưa 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 đã mang một ý nghĩa cao cả và rộng lớn hơn rất nhiều. Đó là tình người, tình yêu giữa một người với mọi người và tình yêu của mọi người dành cho mỗi người. Dế xin chia sẻ với các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Lê Hoàng với những ngôn từ tuy rất gai góc nhưng lại ẩn chứa một tình cảm ấm áp giữa con người với con người. Anh Câm. Hà Nội, 7 giờ 30 phút sáng. Mùi hương nồng nàn của một loài hoa gì đó tối qua giờ chỉ còn phảng phất trong gió. Buổi sáng không còn là thời gian đẹp nhất để thụ hưởng những cơn gió lành lạnh và nhìn lá ngập ngừng rơi nơi hè phố nữa. Người, cả triệu con người vây quanh nhau, không ai nói với ai câu gì, nhưng tất cả đều hiểu, họ xuất hiện và dành với nhau dù chỉ là một chút thời gian để đi và đến nhanh hơn. Một chút đường chỉ đủ để khẳng định cái vị trí bé nhỏ của họ trong thành phố và phá tan cái không gian của tất cả những kẻ lãng mạn còn sót lại ở cái thành phố này. Phố. Nói đến phố bây giờ là nói tắc đường, người xe ken nhau san sát, tràn cả lên hè đường, thi thoảng là tiếng thở dài, chắc ai đó lại nhỡ làm, hoặc chăng là nhỡ đưa con, đón nhau muộn. Phố, khói và bụi trở thành đặc điểm chính, hãy quên đi những rêu phong, quên đi những mái ngói xanh màu thời gian, cả thành phố ầm ì như chỉ trực nổ tung. Phố, kể cũng lạ thật. Người đâu mà lắm thế? Họ đến từ đâu? Sao lại cùng nhau bỏ đi từ những miền đất mà buổi sáng của họ là nguyên cả bầu trời và đường chân trời? Là gà gáy sáng, là những tiếng lục tục của bếp sớm rủ nhau ra đồng, là tiếng gõ thuyền chài đuổi cá, là nơi mà họ không phải căng hết cỡ sự căng thẳng của trí não cũng như các nếp da trên khuôn mặt họ. đường. Họ giành nhau phần đường nhỏ bé phía trước. Họ chen ngang phần đường của kẻ đứng sau. Họ tiến từng cm và thầm tự hào vì bước trước kẻ khác, ngáng chân kẻ khác, dù rằng chả có một mốc đo nào trong cái xã hội tắc đường để đánh giá kẻ nhanh người chậm, kẻ hơn người thua. Hà Nội, tạm gác lại những xô bồ của hiện tại để nói đến một việc hoàn toàn khác, một việc mà khiến một kẻ nát chữ từ rất lâu bỗng dưng lại muốn viết. Anh Câm. Anh kiểm tra hộ em cái lốp xe. Thay, nếu cần, em uống cà phê bên kia, 10 phút quay lại. Nếu chỉ từ cái nhìn đầu tiên, không ai biết anh Câm và càng không nghĩ anh cũng không thể nghe bởi một vẻ ngoài hết sức chỉn chu, sạch sẽ là mọi người đều nhầm đoán anh là một công chức, một nhân viên văn phòng đang thư thái ngồi nhấm nháp bữa sáng trên hè phố, chứ không phải một người thợ sửa xe máy. Đám tắc đường cùng với cả nhiều sự bực dọc ganh đua đổ lên vai khiến chiếc xe máy cũng dở trứng, lăn ra bụp xăm. Đó cũng là lúc gã nhìn thấy anh Câm trên hè phố, lặng lẽ, thảnh thơi và rất bàng quan với thực tại xô bồ quanh mình. Đáp lại ngần ấy những diễn biến về tâm lý cũng như hội thoại chỉ là một cái da dấu tay. Ok. Hà Nội sáng của một ngày rất xưa, vào giờ đi làm, chỉ lao sao trong chốc lát với loang loáng bóng những chiếc xe đạp rất cũ, nhưng luôn bóng bẩy bởi dầu và sự chăm chút. Rồi qua cái giờ vào làm, chỉ quãng 8 giờ sáng, khi những chiếc còi tầm nhà máy thôi không ủ nữa, khi nắng bắt đầu tràn qua những tán lá cây cổ thụ sưởi ấm hè phố, người ta lại thấy lũ chim sâu nhảy trong đám lá dưới phố, lại thấy những cô, những bà bán rong nhịp nhàng quẩy gánh quà sáng, lại thấy đâu đấy dưới nếp áo lạnh một tiếng cười của lũ trẻ hàng phố rủ nhau tới trường. Và nguyên cả khoảng lặng của những ông, những bác trễ kính lão ngồi dưới ghế mây, nhấm nháp ly cà phê dưới phố. Và Hà Nội của một ngày rất xưa ấy, cũng có một bác Câm chuyên ngồi bơm xe dưới tàn rễ của cây sấu già, ngay gần ngã tư phố Hàng Chuối. Điều để lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc đến như vậy cũng có nguyên do của nó. Thứ nhất, buổi sáng luôn là giờ của phở mậu dịch, của sữa tươi ngon, mà cả hai cái đấy trên phố Hàng Chuối đều rất ngon. Thứ hai, bác Câm tuy có một bề ngoài khá dữ tợn, người cao và thô, đi tập tễnh nhưng lại rất hiền lành và thân thiện. Người ta luôn thấy bác ngồi một vị trí, bên cạnh là chiếc bơm sắt và một hòm đồ lề cũng bằng sắt, và luôn mỉm cười chào, dù những người khách chỉ lặng lẽ đạp qua. Vào những buổi sáng như thế, trước khi được thưởng thức một bữa sáng ngon lành và no nê, người ta còn được cảm nhận một thứ gì đó rất thân mật gần gũi, kiểu như tình cảm cộng đồng, kiểu như một thứ cao hơn lòng thương hại và kiểu như một điều gì đó rất trân trọng trong cuộc sống. Bằng ngần đấy những hồi ức khiến một buổi sáng không được nguyên vẹn lắm so với những buổi sáng tuyệt vời khác, khiến gã thực sự muốn viết. Và cũng bởi sau khi uống xong cốc cà phê, dùng wifi chùa của một cái router nào đó mà quán cà phê vỉa hè không có, gã đã thấy chiếc xe máy cà tàng được lau chùi sạch sẽ, hai lốp căng sung sức. Bằng tất cả những gì gã còn nhớ được trong vô vàn lời dạy của mẹ, gã thò tay vào ví, vút thật phẳng hai tờ tiền hơi nhầu, trân trọng đặt vào bàn tay của anh Câm, một bàn tay ấm. Các bạn thân mến, chỉ cần mở mắt và nhìn ra, chắc chắn chúng ta sẽ đều thấy sự hiện diện của tình yêu ở khắp mọi nơi trong cuộc sống quanh mình. Chúng ta không cần nói những điều đau to búa lớn, chúng ta cũng không cần làm những việc to tát kỳ vĩ. Hãy chỉ cần làm những việc của mình bằng tất cả trái tim mình và mở rộng tấm lòng ra thôi. Có lẽ chúng ta sẽ nhận ra tâm hồn của chúng ta thật sự không phải tâm hồn của đá. Và bây giờ sẽ là bài hát Tâm Hồn Của Đá của nhóm Bức Tường. Chúc các bạn một tuần mới đầy nắng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần tới với một nhân vật còn rất trẻ, đầy năng lượng, đầy tình yêu và đầy ý tưởng nhé.
Luôn luôn bằng giá, đừng hóa thân thành.